Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi 10 câu chuyện nổi bật trong năm 2020. Tiếp đến là tường trình quân đội Mỹ cảnh báo sẽ quyết đoán hơn trong việc đáp trả các hành vi của Trung Quốc phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt là trên Biển Đông. Tiếp theo là tường trình về người dân ở Việt Nam nói gì về Facebook. Kế đến là bình luận về Tổng thống tân cử sẽ lãnh đạo nền kinh tế đang bị nhiều thử thách của Mỹ như thế nào. Sau đó là phóng sự phố cổ vắng lặng mùa Giáng sinh vì Covid. Mời quý vị cùng theo dõi.
Một năm đầy những biến động sắp sửa kết thúc. VOA nhìn lại 10 câu chuyện nổi bật của thế giới trong năm 2020. 10. Cháy rừng hoành hành dữ dội. Cháy rừng tiếp tục là một trong những thiên tai tàn khốc nhất mà thế giới chứng kiến. Tại Úc, một con số kỷ lục 19 triệu hecta đất bị thiêu rụi trong mùa cháy rừng 2019-2020 khiến hàng ngàn người thất tán và giết chết ít nhất 34 người. Hàng ngàn đám cháy cũng hoành hành khắp miền Tây của Mỹ, cướp đi sinh mạng của hàng chục người, phá hủy hàng ngàn căn nhà và tạo nên cảnh tượng như ngày tận thế, với bầu trời rực cam và không khí dày đặc khói bụi. Các nhà khoa học nói biến đổi khí hậu đang khiến cho các thiên tai diễn ra thường xuyên và cực đoan hơn. 9. Anh chính thức rời khỏi EU. Gần 4 năm sau cuộc trưng cầu dân ý với đa số ủng hộ rời khỏi Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh chính thức bước ra khỏi khối này vào ngày 31 tháng Giêng, mở ra một giai đoạn chuyển tiếp mà trong đó Vương quốc Anh và EU thương thảo về mối quan hệ tương lai của họ. Hiện tại, mọi quy định về thương mại, du hành và kinh doanh của EU vẫn giữ nguyên đối với Vương quốc Anh, nhưng tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng 12. Nếu đến thời điểm đó hai bên không đạt được thỏa thuận, thì các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nặng, vì thuế quan và hạn ngạch sẽ áp lên khối lượng thương mại hàng năm trị giá gần 1.000 tỷ đô la. 8. Vụ nổ ở Beirut. Thủ đô của Lebanon bị tàn phá vào tháng 8 bởi một trong những vụ nổ phi hạt nhân lớn nhất từng được ghi nhận. Một vụ hỏa hoạn kích nổ một khối lượng gần 3.000 tấn ammoni nitrat bị bỏ mặc tại một nhà kho cảng. Vụ nổ chấn động cả Beirut, hút không khí vào và làm nổ tung những ngôi nhà trong khi các cửa kính vỡ tan hàng dặm xung quanh nhà kho. Hơn 200 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương, làm trầm trọng thêm tình cảnh khốn đốn của một quốc gia vốn đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình rầm rộ và khủng hoảng kinh tế. 7. Trung Quốc siết chặt quyền kiểm soát Hồng Kông. Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia sâu rộng và gây nhiều tranh cãi lên Hồng Kông vào tháng 6, đề ra hình phạt tối đa là tù chung thân cho những tội danh bao quát như ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài. Cuộc đàn áp tiếp sau đó nhắm vào những người bất đồng chính kiến, trên thực tế đã vô hiệu hóa cam kết của Bắc Kinh cho phép thành phố này duy trì các quyền được hứa hẹn trong khoảng thời gian 50 năm sau khi Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997 từ nền cai trị của thực dân Anh. Các vụ bắt giữ các nhân vật đối lập hàng đầu và trục xuất các nhà lập pháp địa phương đã khiến phe đối lập trong Hội đồng Lập pháp Hồng Kông từ chức hàng loạt. 6. Các vụ ám sát gây chấn động ở Iran. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng lên ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2020. Một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ giết chết tướng Qasem Soleimani của lực lượng vệ binh cách mạng vào ngày 3 tháng Giêng. Iran đáp trả bằng một cuộc tấn công phi đạn khiến hàng chục binh sĩ Mỹ ở Iraq bị thương. Vào tháng 12, một cuộc tấn công bí ẩn gần Tehran giết chết một nhà khoa học hạt nhân mà Mỹ và những nước khác đã xác định là người tổ chức nỗ lực thủ đắc vũ khí hạt nhân của Iran hai thập niên trước. Iran quy trách vụ tấn công đó cho Israel. 5. Biểu tình đòi công lý sắc tộc ở Mỹ. Các cuộc biểu tình rầm rộ vào mùa hè gây rúng động một nước Mỹ chìm trong khủng hoảng xã hội. Một người đàn ông da đen tên George Floyd thiệt mạng trong khi bị một cảnh sát da trắng khống chế ở thành phố Minneapolis vào tháng 5 đã khơi mào hàng loạt các cuộc biểu tình khắp nước Mỹ phản đối nạn kỳ thị chủng tộc và bạo lực cảnh sát. Phong trào Black Lives Matter đòi công lý cho người da đen lên đến đỉnh điểm vào đầu tháng 6, khi nửa triệu người đổ ra đường tại gần 550 địa điểm khắp nước Mỹ, trở thành một trong những phong trào biểu tình lớn nhất trong lịch sử Mỹ và dẫn tới một sự nhận thức xã hội sâu rộng. Các cuộc biểu tình phần lớn là ôn hòa, nhưng một số biến thành bạo động với những vụ đập phá, hôi của và phóng hỏa. Phong trào cũng gợi cảm hứng cho các cuộc biểu tình ủng hộ ở nhiều nơi khác trên thế giới. 4. Tổng thống Trump được xử trắng án sau khi bị luận tội. Tổng thống Donald Trump được Thượng viện Hoa Kỳ xử trắng án trong phiên tòa vào đầu tháng 2, khép lại thủ tục luận tội kéo dài hàng tháng và phản ánh sự chia rẽ đảng phái sâu sắc ở Mỹ. Ông Trump, người thuộc đảng Cộng Hòa, trở thành tổng thống thứ 3 trong lịch sử Mỹ bị Hạ viện luận tội. Tất cả bắt đầu từ một yêu cầu của ông đối với tổng thống Ukraine trong một cú điện thoại vào năm 2019. Nó đưa tới một bản báo cáo dài 28.000 trang do các nhà điều tra của Hạ viện soạn thảo, cáo buộc Tổng thống Mỹ lợi dụng quyền hành của mình để đe dọa quan hệ đối ngoại của Mỹ với nước ngoài vì lợi ích cá nhân và chính trị, khi ông hối thúc một nước đồng minh điều tra ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden trước cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. 3. Israel ký hiệp ước lịch sử với các nước Ả Rập. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã được thành tựu ngoại giao mang tính đột phá vào tháng 9 với việc ký hiệp ước lịch sử với Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và Bahrain tại Nhà Trắng. Đây là thỏa thuận bình thường hóa quan hệ đầu tiên của Israel với các nước Ả Rập trong hơn 25 năm qua. Sau đó, Sudan và Morocco cũng cam kết nối lại quan hệ chính thức với Israel. Các sự kiện này cũng cho thấy vai trò trung gian điều giải hệ trọng của Mỹ và là một điểm sáng trong nỗ lực ngoại giao của chính quyền Tổng thống Donald Trump. 2. Tổng thống Trump thất cử. Tổng thống Donald Trump thất bại trước cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống, mà số lượng cử tri bỏ phiếu đông kỷ lục, khép lại một nhiệm quyền tổng thống đầy tranh cãi và sóng gió làm chao đảo chính trường Mỹ và rúng động thế giới gần 4 năm qua. Ứng cử viên đảng Dân Chủ giành được 306 phiếu đại cử tri với hơn 81,2 triệu phiếu bầu phổ thông, trong khi tổng thống đảng Cộng Hòa giành được 232 phiếu đại cử tri với hơn 74,2 triệu phiếu bầu phổ thông. Các đại cử tri của tất cả 50 bang và thủ đô Washington ngày 14 tháng 12 đã bỏ phiếu cử tri đoàn chính thức xác nhận chiến thắng của ông Biden. Ông Trump đến thời điểm này vẫn từ chối chấp nhận kết quả bầu cử và đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về gian lận cử tri tràn lan. Các vụ kiện tụng từ ban vận động tranh cử của ông và các đồng minh đã bị bác bỏ tại tòa án trên khắp cả nước, kể cả tòa án tối cao Hoa Kỳ. 1. Đại dịch COVID-19. Kể từ Thế chiến thứ hai, chưa có một sự kiện nào thống trị tin tức khắp thế giới như đại dịch COVID-19 trong năm 2020. Khởi phát từ thành phố Vũ Hán ở miền Trung Trung Quốc vào cuối năm 2019, virus corona chủng mới nhanh chóng lây lan khắp toàn cầu với các ổ dịch bùng lên từ châu Á, châu Âu cho tới châu Mỹ, buộc các quốc gia ban hành các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt để hạn chế sự lây lan của virus và khiến các nền kinh tế tê liệt hàng tháng trời. Hơn 75 triệu người nhiễm virus và gần 2 triệu người tử vong, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. Mỹ dẫn đầu thế giới với hơn 17 triệu ca và hơn 313.000 người chết. Nhưng tin vui đến vào những tuần cuối cùng của năm, khi vaccine ngừa virus do các hãng dược của Mỹ và châu Âu phát triển cho thấy mức hiệu nghiệm lên tới 95%. Sau khi được các cơ quan quản lý ở Mỹ chuẩn thuận, vaccine đang được gấp rút vận chuyển và phân phối trong một chiến dịch tiêm ngừa được xem là lớn nhất trong lịch sử của Mỹ.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị.
Quân đội Mỹ vừa đưa ra cảnh báo sẽ quyết đoán hơn trong việc đáp trả lại các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt là đối với Trung Quốc, quốc gia mà Mỹ cáo buộc có tham vọng bành trướng ở Biển Đông. Truyền thông quốc tế hôm 18 tháng 12 dẫn một tài liệu có nội dung về các mục tiêu đặt ra cho Hải quân, Thủy quân lục chiến và tuần duyên Hoa Kỳ năm 2021. Lầu Năm Góc nói rằng một số quốc gia, đặc biệt là Nga và Trung Quốc, đang cạnh tranh cân bằng quyền lực ở các khu vực quan trọng và tìm cách phá hoại trật tự thế giới hiện nay. Cơ quan này tố cáo Trung Quốc đang áp dụng cách tiếp cận theo chủ nghĩa bành trướng ở Biển Đông và tìm cách thiết lập quyền bá chủ trong khu vực thông qua các chương trình như sáng kiến Vành đai và Con đường. Mặc dù tài liệu cũng đề cập đến Nga là một mối đe dọa đối với quân đội Mỹ, nhưng tài liệu nhấn mạnh Trung Quốc là đối thủ duy nhất có tiềm lực kinh tế và quân sự tổng hợp để đưa ra thách thức lâu dài, toàn diện đối với Hoa Kỳ. Vẫn theo tài liệu của quân đội Mỹ, các hoạt động và thái độ của lực lượng hải quân Hoa Kỳ là sẽ tập trung vào việc chống lại các hành vi xấu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên toàn cầu và tăng cường khả năng ngăn chặn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo tài liệu này, hải quân của Mỹ trên toàn cầu tương tác với tàu chiến và máy bay của Trung Quốc và Nga hàng ngày và lưu ý về sự hung hăng ngày càng tăng của Bắc Kinh và gọi Trung Quốc là mối đe dọa chiến lược lâu dài và cấp bách nhất. Tài liệu này nói thêm, ta phải hoạt động quyết đoán hơn để giành ưu thế trong cuộc cạnh tranh hàng ngày khi duy trì trật tự dựa trên quy tắc và ngăn chặn các đối thủ theo đuổi hành động xâm lược có vũ trang. Tài liệu được công bố trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đang gia tăng, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng nổ ra xung đột vũ trang. Vụ việc mới nhất giữa Hải quân Mỹ và Trung Quốc diễn ra vào cuối tháng 8, khi Bắc Kinh tuyên bố đã đuổi một tàu chiến Mỹ ra khỏi quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, song trên thực tế do Trung Quốc kiểm soát. Trong thời gian này, Trung Quốc liên tục tổ chức tập trận và phóng tên lửa trên Biển Đông, khiến cho tình hình càng thêm căng thẳng. Bộ Ngoại giao Việt Nam tại thời điểm đó đã phải lên tiếng yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ tập trận và nói rằng hoạt động này vi phạm chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Để chống lại tình trạng bành trướng của Trung Quốc, Hoa Kỳ thường xuyên điều tàu đến khu vực để thực hiện quyền tự do hàng hải. Tài liệu của quân đội Mỹ cho biết, để có thể duy trì tình trạng trên cơ chiến lược so với hải quân Trung Quốc, vốn đã tăng gấp 3 lần về quy mô trong 2 thập niên qua, thì hải quân Mỹ có kế hoạch hiện đại hóa với các tàu nhỏ hơn, nhanh hơn và thậm chí được điều khiển từ xa. Tàu của Mỹ cũng sẽ chấp nhận rủi ro chiến thuật đã được tính toán và áp dụng thái độ quyết đoán hơn trong các hoạt động hàng ngày. Tài liệu này nói thêm, ngoài ra hải quân Mỹ cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Thái Bình Dương, đồng thời phát hiện và ghi lại các hành động vi phạm luật pháp quốc tế, ăn cắp tài nguyên và xâm phạm chủ quyền của các quốc gia. Đáp lại các cáo buộc của Mỹ, Bắc Kinh thường xuyên chỉ trích Washington kích động xung đột trong khu vực, đồng thời đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm giành thêm ủng hộ từ các quốc gia Đông Nam Á.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đây đã phản bác báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng các trang mạng xã hội Facebook và YouTube đã trở thành công cụ để Hà Nội kiểm duyệt và trấn áp tiếng nói bất đồng. Góc nhìn người dân thì Facebook đang xen lẫn lộn tin tức thực và giả. Học sinh Duy Bảo chia sẻ, nhận xét.
Hiện tại thì Facebook nó cũng có nhiều mặt lợi, cũng có mặt hại của nó. Mình dùng Facebook này nọ mình có thể... mình cập nhật được tin tức nè, học mấy cái mới, nhưng mà cũng có mấy cái kiểu nó Việt Nam kiểu nó chưa có đảm bảo được thông tin an toàn ở trên mạng, nên cũng có thể là gây hại cho kiểu những người mà mới biết Facebook á, vô coi mấy cái độc hại này nọ cũng không có tốt. Coi tin từ những cái nguồn mà gọi là có uy tín em mới tin được, tại giờ tin giả nhiều lắm, nghe bậy bạ không.
Tạm gác qua vấn đề định kiến chính trị thì đúng là tin tức trên mạng xã hội luôn thượng vàng hạ cám. Sinh viên Phước của Đại học Khoa học và Tự nhiên nói rằng không dễ phân biệt chuyện thực hư.
Cái nội dung mà nó truyền tải, tại một phần là cái nội dung bây giờ nhiều cái nó không đúng với cái mục đích của Facebook. nó cứ bị sai lệch hoặc là đưa nhiều cái thông tin mà nó không đúng. Mà gặp những cái người mà chưa có kiến thức á, còn nhỏ thì khi mà coi á, thì sẽ có thể là bị hiểu sai cái vấn đề đó hoặc là bị tiêm nhiễm.
Việc tiêm nhiễm ở đây như cảnh báo của sinh viên Phước, có thể đó là những chuyện liên quan các phản biện trái chiều mà người ta nói rằng cần phải trấn áp để tránh cái sảy nảy cái ung. Mạng xã hội như Facebook ở Việt Nam còn là lựa chọn cho việc tạo kênh tương tác thương mại. Học sinh Duy Bảo nhận xét.
Cũng có nhiều người dùng Facebook để họ có thể làm việc được, đúng không? Tại họ cần cập nhật tin tức thường xuyên này nọ. Cũng có thể là trên Facebook người ta cập nhật, người ta có những cái group riêng của họ đem người ta lên, người ta cập nhật thông tin về việc làm này nọ. Thì nếu mà mình bị hạn chế thì cũng có thể bất lợi về việc đó. Với lại nếu mà mình hạn chế như vậy thì cũng chưa chắc là sẽ giảm được cái mấy cái tin giả đó, tại tin nó vẫn nhiều.
Tính từ đầu năm đến nay, theo yêu cầu của nhà cầm quyền Việt Nam, Facebook đã gỡ 2.311 bài viết mà Hà Nội nói là vi phạm luật pháp Việt Nam. Đây là thông tin trong văn bản trả lời cử tri của Bộ Thông tin và Truyền thông về các biện pháp phòng chống điều mà Hà Nội mô tả là luận điệu xuyên tạc từ các thế lực thù địch trên không gian mạng. Bà Min Yu Ha, phó giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã nói rằng quyền biểu đạt của người dân cần được tôn trọng thay vì bịt miệng họ, vì cho rằng đây là tiếng nói bất đồng.
Lãnh đạo sắp tới của Mỹ sẽ tiếp nhận nền kinh tế lao đao. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 mà nền kinh tế Mỹ sẽ bước vào đầu năm 2021 trong tình trạng suy trầm, trong khi dư địa cứu trợ về tiền tệ của chính phủ đã cạn kiệt, còn gói cứu trợ thứ hai vẫn đang gặp bế tắc ở Quốc hội, một kinh tế gia nhận định với VOA. Kinh tế của Mỹ tiếp tục phục hồi chậm lại, khiến hàng triệu người vẫn chưa tìm được việc làm mới sau khi đã bị mất việc vì đại dịch virus corona. Hôm 4 tháng 12, Bộ Lao động Mỹ báo cáo kinh tế nước này đã có thêm 245.000 việc làm vào tháng 11, tháng thứ 5 liên tiếp tốc độ tuyển dụng đã giảm dần. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 11 là 6,7%, giảm so với tỷ lệ 6,9% của tháng trước, nhưng con số đó không bao gồm những người đã ra khỏi lực lượng lao động và không chủ động tìm kiếm việc làm nữa. Hơn một nửa số người bị mất việc trong đại dịch đã có việc làm lại, nhưng vẫn còn ít hơn khoảng 10 triệu việc làm so với hồi tháng 2. Nhiều người chưa đi làm sẽ hết trợ cấp thất nghiệp trong vài tuần nữa vì khoản hỗ trợ khẩn cấp được Quốc hội thông qua vào mùa xuân sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Hiện tại chúng ta đang trong tình trạng kinh tế không bình thường. Ông Ernie Tedeschi, nhà kinh tế học tại công ty kế toán Evercore ISI, được New York Times dẫn lời nói. Đã có ánh sáng ở đằng xa. Với tiến triển của vaccine, nhưng cho đến lúc đó sẽ là một vài tháng khó khăn nhất của đại dịch này và nó sẽ để lại rất nhiều vết sẹo cần chữa lành. Trao đổi với VOA, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ bang California nhận định rằng con số việc làm đó phản ánh điều đã qua chứ không mang tính dự báo cho tương lai. Ông cho rằng nền kinh tế Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã tăng trưởng mạnh mẽ nhưng đã gặp tai họa là đại dịch COVID-19 khiến nó bị suy sụp. Nền kinh tế đặc biệt khó khăn cho giới tiểu doanh thương. Ông Nghĩa nhận định và cho rằng bất cứ ai nhậm chức tổng thống vào ngày 20 tháng 11 sẽ đối diện với nền kinh tế đang đi xuống mà ông gọi là suy trầm, tức recession. Trong bối cảnh đó, chính quyền Mỹ có hai biện pháp khả dĩ. Một là biện pháp tiền tệ, tức là giảm lãi suất cơ bản. Hai là biện pháp ngân sách, tức bơm thêm tiền cứu trợ cho nền kinh tế, ông Nghĩa phân tích. Tuy nhiên, cả hai giải pháp này đều có trở ngại, cũng theo ông Nghĩa. Thứ nhất là trong năm vừa qua, nước Mỹ đã đổ tiền cứu trợ quá nhiều, nên nếu đổ thêm nữa sẽ dẫn tới nợ nần sau này. Thứ hai, lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sau nhiều lần cắt giảm hiện đã ở mức quá thấp, không thể giảm thêm được nữa. Tình hình hiện nay y chang cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nên nếu lãi suất mà giảm xuống mức âm thì sẽ gây ra những hậu quả còn tệ hại hơn nữa, ông nói. Một khi không hạ lãi suất được nữa thì chính quyền Mỹ buộc phải bơm tiền cứu trợ, ông lập luận. Mặc dù giải pháp này cũng có hậu quả lâu dài cho kinh tế Mỹ, nhưng lại cần thiết vào lúc này, cũng theo ông Nghĩa. Ông dự đoán với con số việc làm mà Bộ Lao động vừa đưa ra sẽ gây thêm sức ép đối với hai đảng để đàm phán cho ra gói cứu trợ sau nhiều tháng cù cưa vì những toan tính chính trị. Giới chính trị không thể nào không nhìn thấy những khó khăn trong đời sống kinh tế của người dân, ông nói. Ông cho rằng nếu ông Joe Biden vào Nhà Trắng, thì với áp lực của cánh tả sẽ đưa ra các biện pháp như tăng thuế, bảo vệ môi trường. Những biện pháp này, theo ông, sẽ gây tác dụng tiêu cực cho nền kinh tế đang bị suy trầm. về lời hứa của ông Biden sẽ không tăng thuế cho các hộ gia đình có thu nhập ít hơn 400.000 đô la một năm. Kinh tế gia này nói cho dù tăng thuế lên thành phần nào cũng gây tác động xấu đến thành phần ở dưới, tức là giới lao động. Do đó ông dự đoán thị trường chứng khoán sẽ phản ứng tiêu cực và sẽ sụp nếu ông Biden tăng thuế lên người giàu. Về đề cử bà Janet Yellen của ông Biden cho vị trí Bộ trưởng Tài chính, ông Nghĩa không đánh giá cao vì khi còn là thống đốc Cục Dự trữ Liên bang trước đây, bà Yellen cũng chỉ áp dụng biện pháp cả chục năm nay là hạ lãi suất đến đáy. Cuối cùng, lãi suất thấp khiến cho giới đại tư bản làm giàu nhiều, trong khi những người gửi tiết kiệm như người về hưu thì bị thiệt, ông phân tích. Các quan chức Nhà Trắng đang yêu cầu lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện đưa ngân phiếu hỗ trợ 600 đô la vào gói cứu trợ kinh tế khẩn cấp hiện đang được bàn thảo tại Quốc hội. Washington Post dẫn hai nguồn tin ẩn danh thông thạo về tiến trình đàm phán cho biết, lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện, ông Mitch McConnell, không đồng ý chi tiền để cứu trợ người dân trong đề xuất cứu trợ ông đưa ra hồi tuần trước, mặc dù điều này được đảng Dân Chủ ủng hộ rộng rãi. Tổng thống Donald Trump đã đánh tiếng ông sẵn sàng chấp nhận một đợt cứu trợ với mỗi ngân phiếu lên tới 2.000 đô la. Theo Washington Post, hồi tháng 3, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn chi trả 1.200 đô la cho mỗi người dân đủ điều kiện. Hơn 100 triệu gia đình Mỹ đã được giải ngân trong vài tuần. Các nhà lập pháp đang làm việc tích cực trong tuần này để đạt đồng thuận về một loạt vấn đề đang chia rẽ, bao gồm cách phân bổ viện trợ cho các chính quyền địa phương và tiểu bang, cũng như cấp quyền miễn trừ pháp lý cho các công ty trước các vụ kiện nếu có công nhân nhiễm virus corona. Tôi biết rằng công chúng có sự ủng hộ đáng kể về ngân phiếu cứu trợ, nhưng hiện tại chúng tôi đang nhắm mục tiêu vào các gia đình đang chật vật, các doanh nghiệp đang khốn đốn, các nhân viên y tế và chúng tôi không dành ngân phiếu cứu trợ cho từng người, bất chấp nhu cầu. Thượng nghị sĩ Susan Collins của đảng Cộng hòa được Washington Post dẫn lời nói, biện pháp chi tiền kích thích đã gây chia rẽ các kinh tế gia cũng như các nhà lập pháp. Một số nhà kinh tế chỉ ra rằng hàng triệu ngân phiếu kích thích đã được chi cho các gia đình thuận lợi về kinh tế, không bị mất việc hoặc bị cắt giảm lương. Một số kinh tế gia khác thì cho rằng biện pháp này đã giúp bình ổn nền kinh tế hỗn loạn và đến tay được nhiều người đang vật lộn về kinh tế.
Phố cổ Alexandria, ngoại ô thủ đô Washington DC vào thời điểm này. Những tấm biển hài hước về một mùa Giáng sinh với khẩu trang và giấy vệ sinh đã được các chủ tiệm ở đây treo ra phía bên ngoài. Khắp cả khu phố, vốn luôn đông đúc, từ vài tuần nay đã khá vắng vẻ khi Covid tái gia tăng. Lệnh hạn chế tụ tập không quá 10 người trong dịp lễ Giáng sinh và mừng năm mới vừa chính thức được ban hành tại tiểu bang Virginia vào ngày 14 tháng 12 tuần này, càng khiến cho khu phố thêm phần yên tĩnh.
Khu phố cổ Alexandria là một địa điểm mà những người dân sinh sống ở khu vực Washington DC thường lui tới vui chơi, ăn uống và thư giãn trong dịp cuối tuần. Đặc biệt trong dịp lễ cuối năm thì khu phố này luôn tấp nập bất kể là ngày thường hay cuối tuần. Tuy nhiên vào dịp lễ cuối năm năm nay thì mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi và rất ít người đã lui tới đây khi mà lệnh cấm tụ tập quá 10 người được ban bố.
Từ đầu giờ sáng ngày 14 tháng 12, lệnh hạn chế mới do Thống đốc bang Virginia ban hành bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, giảm từ 25 xuống còn 10 người trong các sinh hoạt tụ tập như liên hoan lễ lạc, các sự kiện xã hội, kể cả trong nhà lẫn ngoài trời, giữa lúc người Mỹ chuẩn bị đón Noel và tiễn năm cũ, đón năm mới với người thân và bạn bè. Gia đình chị Trần Bảo Vân theo thói quen hàng năm cũng dự kiến sẽ tổ chức buổi gặp gỡ họ hàng bạn bè trong dịp Giáng sinh để tặng quà cho mọi người. Nhưng kế hoạch đã thay đổi vì đại dịch Covid ngày càng phức tạp và vì lệnh hạn chế tụ tập đông người. Chị Trần Bảo Vân tại Buck, Virginia chia sẻ.
Chưa có biết tính như thế nào, nhưng mà chắc chắn là chỉ trong gia đình mình là có 5 người. Thì để coi như thế nào, chắc mối lây coi như là chắc trong gia đình thôi, chắc năm nay là phải như vậy rồi.
Trong lễ tạ ơn cuối tháng 11 vừa qua, khi nhiều người Mỹ về đoàn tụ với gia đình thì cũng là dịp Covid tăng cao trở lại. Vì thế việc áp dụng lệnh hạn chế tụ tập không quá 10 người trước dịp Giáng sinh và năm mới này tại bang Virginia được nhiều người xem là kịp thời và cần thiết. Mùa lễ hội lần này đối với nhiều gia đình người Mỹ có lẽ là khác biệt nhất và kém sôi động nhất trước khi thuốc ngừa trị COVID đến tay mọi người.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Gia tăng trấn áp những người ủng hộ dân chủ Hồng Kông. Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục trấn áp những người ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Những người đã dũng cảm phản đối ý đồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc biến Hồng Kông thành một chế độ độc tài được điều hành từ Bắc Kinh. Một trong những đòn mới nhất do chính phủ Trung Quốc dàn dựng là tòa án kết án tù giam 3 nhà lãnh đạo trẻ của phong trào dân chủ Hồng Kông. Joshua Wong, 24 tuổi, là một nhà vận động kỳ cựu cho nhân quyền và chính trị ở Hồng Kông. Wong là một thủ lãnh sinh viên trong cuộc cách mạng dù năm 2014 và là một trong những nhà sáng lập đảng chính trị Demosisto bị chính quyền Hồng Kông bãi bỏ. Vào ngày 2 tháng 12, Wong bị kết án 13 tháng rưỡi tù vì đã tham gia cuộc biểu tình năm 2019 bên ngoài trụ sở cảnh sát. Hai thành viên nổi bật khác của đảng này là Agnes Chow và Ivan Lam cũng bị kết án. Chow bị 10 tháng tù và Lam bị 7 tháng tù. Ba lãnh đạo trẻ này nằm trong số 10.000 người biểu tình bị bắt ở Hồng Kông kể từ tháng 6 năm 2019. Trong số những người bị bắt giữ còn có ông trùm truyền thông và nhà hoạt động dân chủ Jimmy Lai. Những vụ bắt giữ này xảy ra khi chính phủ Trung Quốc tiếp tục bóp nghẹt quyền tự trị và tước đoạt quyền công dân và các quyền tự do cơ bản của người dân Hồng Kông, vi phạm trắng trợn các cam kết của Trung Quốc với quốc tế. Hoa Kỳ kinh hoàng trước cuộc đàn áp chính trị của chính quyền Hồng Kông đối với những người ủng hộ dân chủ, Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố. Việc sử dụng tòa án để bịt miệng những người bất đồng chính kiến ôn hòa là một dấu hiệu của các chế độ độc tài. Và một lần nữa nhấn mạnh rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tự do ngôn luận và tự do tư duy của người dân của mình. Hồng Kông, ông Pompeo nói, phát triển phồn thịnh từ một hệ thống tự do và cởi mở, tôn vinh sự vận động và đấu tranh ôn hòa của những công dân như Joshua Wong, Agnes Chow, Ivan Lam và Jimmy Lai. Người dân Hồng Kông cần được tự do thực hiện các quyền được bảo đảm cho họ theo luật cơ bản, tuyên bố chung Trung Anh, một hiệp ước được đăng ký với Liên Hợp Quốc, và tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố, sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác trên toàn thế giới để bảo vệ các quyền và tự do của người dân Hồng Kông và tất cả những người phải chịu sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi sát cánh cùng Joshua Wong, Agnes Chow, Ivan Lam, Jimmy Lai, người dân Hồng Kông và tất cả người dân Trung Quốc.